Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philip-phê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Chị em có hay đi chợ không? Có hay đi chợ không? Đi chợ thì mình chọn đồ tốt hay đồ xấu? Hả? Tốt. Rồi mình đến cái chỗ mà người ta bán hàng bảo đảm, hay là đến chỗ bán hàng bỏ đi? Hả? Rau bây giờ lấy chỗ là bán là rau sạch, hay là đến ra chỗ mà rau không nguồn gốc? Rau sạch. Rồi đấy là mình đi mua đồ, cũng phải lựa đúng không? Lựa coi là cái nào tốt, cái nào sạch. Rồi cũng phải đi đến cái tiệm nào mà nó có uy tín mình mới mua, phải không? Đó là đi mua hàng. Còn bây giờ đi quan hệ với người. Anh chị em đến với người mà họ đang tại chức hay là đã về hưu? Trả lời đi. Tại chức hay về hưu? Anh chị em đến với người họ đang lên hay đến với người đã xuống? Đang lên. Anh chị em đến với người đang là có quyền hay là đến với người đã bị truất phế? Anh chị em đến với người người ta phò người hưng thịnh hay là phò người suy? Hưng thịnh, hưng hay suy? Hưng. Cuộc đời nó là như vậy. Vậy mà hôm nay anh chị em nghe lời Chúa có thấy nó kỳ quá. Bài đọc thứ hai, thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh năm A. Phêrô Tông Đồ nói thế này: Anh em thân mến, anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động. Thôi thì cũng được đi, tiến lại gần Đức Kitô. Mà chúng tôi thấy nhiều khi anh chị em đi lễ ở đây có cái thú vị nhất là ai cũng muốn sấn lại gần Chúa Giêsu, càng gần càng tốt. Vừa mới mở cửa, cửa nó mới lên được chừng nửa thước rồi đó, chui cái đầu vô để chạy đến gần Chúa Giêsu. Sáng nãy tôi đứng tôi mở cửa, cửa nó vừa đi lên, cái bà kia chui vào đụng vào cái đầu của cái cửa, cửa nó đứng lại nó không lên nữa. Tại vì cửa quấn mà, cứ đụng vào cái là nó tự động nó ngắt, chứ không thôi nó rớt vào đầu sao. Cho nên ở đây tôi thấy được có một cái thú vui lắm. Lúc mỗi lần mở cửa nhà thờ nó vui, vui ở cái chỗ là người ta sấn lại gần Chúa Giêsu. Có những nơi cửa mở từ sáng đến trưa chả có ai, từ trưa đến chiều cũng chẳng có ai, mà người ta có vào trong nhà thờ thì người ta cũng ngồi gần hay ngồi xa? Càng xa càng tốt. Tôi dâng lễ nhiều nhà thờ, cái hàng ghế trên là ít gì cả chục hàng ghế hoặc là năm hàng ghế đầu á. Người nếu mà gọi là ghế VIP, nếu mà đi mua vé là mắc tiền nhất phải không? Đi coi đá bóng chẳng hạn, đi coi văn nghệ chẳng hạn, ghế ở trên mắc hay là ghế ở dưới mắc? Ở trên, cái nào mà hết rồi ta bên ngồi xuống dưới. Ấy vậy mà người ta đi lễ, tôi đi dâng lễ bao nhiêu nhà thờ cứ phải gọi là mời anh chị em lên, mà người ta rất ngại lên trên. Rất ngại lên trên, ngồi quay không lên được. Mà có cha sốt ruột vì cái chuyện đó. Có một lần tôi đi giảng tĩnh tâm một giáo xứ ở Sài Gòn, giảng xong một tuần cha sở ra cảm ơn cha Long, vì từ xưa đến giờ đây là lần đầu tiên, tưởng lần đầu tiên mình làm cái gì oai lắm, đang mũi đang bắt đầu nở ra, chưa kịp nở thì cha bảo cha xứ nói cảm ơn cha vì lần đầu tiên mà giáo xứ này người ta đi lễ chịu ngồi lên trên gần Chúa. Vì bao nhiêu lần, mỗi lần cho xứ ra là cứ phải mời rồi gọi rồi đe rồi dọa rồi quát rồi nạt, người ta vẫn cứ không đến gần, mà có khi càng quát bao nhiêu nó càng xa bấy nhiêu. Cho xứ vào lần ngày tức quá mà không có nói được, cứ đứng mãi gốc cây, chả chịu vào trong nhà thờ gì cả, không có chịu đến gần Chúa gì cả, cứ gốc cây, toàn những người đậu gốc, nói hoài không nghe được. Lúc của cuối lễ, lễ xong chúc anh chị em về bình an, trừ những đứa đứng gốc cây kia. Mấy người sợ quá, không biết mình phải đi để có bình an hay không, gặp tai nạn giữa đường. Thì chúng ta thấy là cái tâm lý tự nhiên con người ta vào trong nhà thờ là vẫn cứ né tránh, vẫn né tránh, không dám đến gần Chúa. Cho nên Thánh Phêrô nói là anh em hãy tiến lại gần Chúa Giêsu viên đá sống động. Tiến lại gần Chúa Giêsu viên đá sống động. Vậy thì được rồi, quá tốt rồi. Mà ngay cả cái đó cũng còn chưa được. Người ta đi đến với Chúa, người ta không dám đến gần Chúa. Khi mà hai người yêu nhau, ở đây ai đã yêu rồi giơ tay thử coi. Hả? Mỗi cái anh mà anh ấy không thật tính người bảo con yêu rồi. Ai đang yêu rồi giơ tay thử coi. Không ai yêu gì hết à? Chúa ơi, chả nhẽ không có ai yêu? Ai? Cái Chúa lại hay bà sơ giơ tay. Con yêu chưa? Hả?
Con trai con yêu rồi ạ.
Yêu chưa?
Dạ con yêu rồi ạ.
Rồi khi mà con yêu rồi thì con có đi chơi với người yêu không?
Dạ thưa cha là con có ạ.
Rồi hai người có ngồi gần bên nhau không?
Dạ thưa cha có chứ ạ.
Ngồi gần thì ngồi bên nhau thì người đầu ghế, người cuối ghế hay là ngồi sát nhau?
Dạ thưa cha là ngồi sát nhau ạ.
Sát cỡ nào?
Dạ sát vừa đủ ạ.
Sát vừa đủ, cái này còn biết thế nào là đủ?
Dạ thưa cha, sát vừa đủ là có thể là ngồi gần tựa vào được vai anh ấy, thế là sát vừa đủ.
Rồi cảm ơn con. Ngồi gần vừa đủ là ngồi mà có thể mà tựa đầu vào sát vai anh ấy. Vì ai trong cuộc đời này cũng mong muốn kiếm cho mình được một bờ vai, một cái bờ vai để mình tựa vào, một cái bờ vai vững chãi, một cái bờ vai vững chắc để mình có thể tựa đầu vào. Những lúc mình mệt mỏi, những lúc mình cô đơn, những lúc mình chán trường, những lúc mình thất vọng, ta rất cần một bờ vai. Bờ vai để mình tựa vào, ngả đầu vào. Biết ngả bên trái bên phải? Bên nào? Bên nào cũng được, miễn là có rồi thôi, còn gì nữa, còn lựa chọn trái phải gì nữa. với nào cũng được. Thì thưa anh chị em, thật sự là như vậy. Những lúc mà chúng ta mệt mỏi, lúc chúng ta chán trường, lúc mình uể oải, rất cần một cái bờ vai để mình tựa. Vậy thì người đàn ông với người đàn bà, người nam với người nữ, ai là bờ vai cho ai? Nam là bờ vai cho nữ hay nữ là bờ vai cho nam? Nam. Người đàn ông phải có nam tính, phải mạnh mẽ, phải là cái chỗ mà cho người phụ nữ tựa đầu vào. Tựa đầu vào như là Gioan đã tựa đầu vào vai người yêu mình là ai? Madalena, cái bà. Gioan đâu có độc thân, đâu có lấy vợ đâu mà. Gioan tông đồ là người tông đồ duy là sống lâu nhất, tới cả hơn 100 tuổi mà ông đâu có vợ con gì đâu. Ông tựa vào đầu ai mà ông Phêrô mới nháy nháy Gioan là làm hiệu cho Gioan là hỏi coi đó. Ông tựa vào vai ai? Chúa Giêsu. Gioan tựa đầu vào vai Chúa Giêsu, tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu, và Phêrô làm hiệu cho Gioan hỏi coi thầy nói ai sẽ phản thầy. Gioan tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu cho nên mới nói ai là thầy. Nói thầm mà phải tựa đầu vào vai vào ngực thì mới có thể nói thầm được. Thế thì người nam, các ông các anh phải là người vững chãi. Dẫu mình có mệt, dẫu mình có yếu thế nào thì yếu, nhưng với người phụ nữ, nhất là với người yêu hay là với người vợ của mình, phải tỏ ra là người vững chãi, vững chắc, để người phụ nữ có thể tựa đầu vào vai mình, vào bờ vai mình, mà tìm một nơi nương ẩn, nơi che chở, nơi dựa vào, để mà lúc mệt mỏi, lúc đau khổ, lúc chán trường, có người để mình được an ủi, được đỡ nâng. Vậy thì anh chị em hãy tiến lại gần Chúa Giêsu. Thánh Phêrô tông đồ nói viên đá sống động mà tiến vào gần Chúa Giêsu vừa đủ, giống như người bạn vừa nói, vừa đủ để ta có thể tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu, tựa nép bên lòng Chúa. Mày những lo toan khi muộn phiền, khi buồn phàng, Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa. Tháng năm ưu tư dập tràn, Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa. Tháng năm đời vui sống bình yên, mình phải tựa nép bên lòng Chúa. Cho nên Thánh Phêrô bảo với chúng ta là hãy tiến lại gần Chúa Giêsu, sát bên Chúa Giêsu, tựa nép bên lòng Chúa. Người đàn ông, người nam, người chồng phải là chỗ cho người vợ, người yêu hay là con cái mình nó tựa nép bên mình, nép vào cây cao bóng cả trong một gia đình. Người cha, người chồng, người ông phải là cây cao bóng cả để cho vợ con cháu chắt nó tựa nép vào, tìm được sự nâng đỡ, tìm được sự an ủi, tìm được sự bảo vệ. Đấy thưa anh chị em, phải là như vậy. Mà người nào mà muốn được như vậy thì mình muốn để cho người ta tựa vào mình thì mình phải tựa vào ai? Tựa vào ai? Nếu mà tôi mà tựa vào cái đứa mà nó yếu hơn tôi đã mệt thì chớ vừa tựa vào đứa yếu hơn tôi. Tựa vào cái đứa mà nó yếu chỉ có té lăn, mình té mà nó cũng té. Cho nên tựa nép thì phải tựa nép vào với người khỏe, người mạnh để mà lấy sức chứ. Cho nên anh chị em đến đây, đến với giáo điểm tin mừng này, đến với lòng thương xót Chúa như thánh nữ Faustina, là hãy tựa nép vào bên lòng Chúa. Phúc cho ai tìm nương tựa nơi lòng thương xót của Chúa. Phúc cho ai biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa, họ sẽ không thất vọng về không bao giờ. Chúa nói với chúng ta qua thánh nữ Faustina như vậy. Cho nên Phêrô mới bảo anh chị em mình là hãy đến gần Chúa Giêsu viên đá sống động. Nhưng cái câu sau này, câu nghe nó làm cho mình khó chịu, nó làm cho mình thấy nó nghịch lý. Anh chị em nghe thử câu sau có chịu nổi không? Là mình tựa, mình ép phải bên người non, người mạnh, người khỏe. Mà đây, anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ. Trời ơi, tưởng nép vào ai? Nép vào viên đá sống động, mà viên đá sống động nó bị người ta loại bỏ. Mình có chạy đến với những người nào mà bị người ta loại bỏ, có không?
Không.
Cái ông nào, ông chủ tịch công ty, bây giờ ông đã bị loại bỏ rồi, có chạy đến không? Cái ông bộ trưởng mà bây giờ ông bị mất chức rồi, mình có chạy đến không? Ông tổng thống, như là tổng thống Nam Hàn, nữ tổng thống Nam Hàn bị mất chức rồi, bị đi tù nữa là vì cái tội tham nhũng đó, mình có chạy đến với bà tổng thống nữa không? Mà bây giờ phải chạy đến với cái ông mới được bầu làm tổng thống, với ông tân tổng thống. Cái viên đá mà người ta loại bỏ rồi, thế gian loại bỏ rồi, vậy mà Phêrô bảo là hãy chạy đến với cái viên đá bị người ta loại bỏ. Trời ơi, sao kỳ quá. Nghe được không? Nghe có xuôi tai không? Trả lời, nghe có xuôi tai không? Ai thấy không xuôi tai giơ tay. Mạnh dạn lên, nghe có xuôi tai không? Không thì giơ tay mạnh lên cái nào. Sao mà sợ vậy? Trời nghĩ mình phải có lập trường của mình chứ, phải biết suy nghĩ chứ. Tôi nói là xét về mặt tự nhiên, theo sự khôn ngoan tính toán của con người, có ai chạy đến với người nào bị loại bỏ không? Vậy thì chúng ta thấy rằng là câu này nó nghe nó có hợp lý không? Mà không ai dám giơ tay, nó kỳ, mình không có gì dám lập trường, sợ. Vậy thấy có ai thấy nó vô lý giơ tay. Tôi hỏi là ai thấy nó vô lý, tôi chạy đến với người bị loại bỏ là vô lý giơ tay. Tự nhiên phải nói mạnh lên, thấy nó vô lý giơ tay coi. Vô lý không? Vô lý. Anh chứ phải thấy như vậy, phải xác tín rõ một cái điều là về mặt tự nhiên không ai làm chuyện đó. Nhưng khoan, bình tĩnh, đợi đọc câu kế tiếp. Viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hallelujah. Hallelujah. Viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Những cái gì thế gian loại bỏ thì Thiên Chúa lại chọn lựa. Như là lời kinh Magnificat, Chúa hạ bệ những người quyền thế và nâng cao những kẻ thấp hèn. Những kẻ thấp hèn là kẻ thế gian loại bỏ. Mà Đức Maria mà chúng ta mừng kính ngày hôm qua, hôm qua ai đã đi dự lễ 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, giơ tay. Hôm qua ai đi dự lễ giơ tay coi, giơ tay coi. Rồi chúng ta chúc mừng những người đã được lãnh ơn toàn xá, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ai mà không đi lễ ngày hôm qua, không đi xưng tội, rước lễ, tham dự thánh lễ, mình lại không được lãnh ơn toàn xá trong năm thánh, có uổng không? Tiếc không? Tiếc chứ. Ơn toàn xá là ơn mà tha tội và tha hình phạt ta đáng chịu vì tội mà. Tại sao mình không đi tham dự? Ở đây mỗi ngày 13, từ tháng 5 đến tháng 10, chúng tôi đều có tổ chức tôn vinh Đức Mẹ, có thánh lễ với ơn toàn xá. Để anh chị em đến đây tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10, mấy tháng? 6 tháng. Anh chị em lãnh ơn toàn xá mỗi tháng vào ngày 13, 12 giờ. Là chúng ta lần chuỗi và đặt tay cầu nguyện đổi thánh lễ 5 giờ để chúng ta được lãnh ơn toàn xá. Vậy thì với Đức Maria, Đức Mẹ đọc lên lời kinh Magnificat, nói rằng là Chúa hạ bệ người quyền thế, nâng cao kẻ khiêm nhường. Phận tớ nữ tỳ hèn mọn, Chúa đã đoái thương và đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Đức Mẹ đã cảm nhận được chuyện đó, như là Đức Giêsu con của mẹ cũng vậy. con của mẹ, Đức Giêsu là một viên đá sống động bị người ta loại bỏ, đã trở thành đá tảng góc tường, đã được Thiên Chúa coi là quý giá, được Thiên Chúa lựa chọn và coi là quý giá. Và Thánh Phêrô nói tiếp: hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động. Anh em dùng chữ sống động. Nói lại chữ sống động. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động. Mà ngồi yên là không có động. Sống thì phải động, mà không động là chết. Anh chị em muốn sống hay muốn chết? Muốn sống thì phải động, gọi là sống động. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em làm những viên đá. Có một số người chết hết rồi. Đi tham dự thánh lễ mà không có sống động là đã chết rồi. Đi tham dự thánh lễ, giáo hội mời gọi anh chị em hãy tham dự thánh lễ một cách ý thức và sống động. Một cách ý thức và sống động, chứ không phải đi xem lễ. Không có, ngồi xem cái gì vậy, không có. Mà mình tham dự thánh lễ chứ không phải là đi xem lễ. Nhớ nhá, đi tham dự bữa tiệc là có ăn không? Có ăn không? Còn đi xem người ta ăn tiệc có được ăn không? Nhìn thèm rõ rãi ra mà không được ăn. Còn đây chúng ta là những người được mời gọi đi tham dự thánh lễ một cách đấy, lại vẫn sống mà không có động là chết rồi. Một cách hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá. Cái bà kia mà sống động mà cứ khoanh tay vậy thì bao giờ bà mới sống? Nhất định mà không mở tay ra thì sống thế nào nổi. Mở tay ra, giơ hai tay lên, tất cả giơ hai tay cao lên gọi. Phải trở thành những viên đá sống động anh chị vỗ nha. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá. Chúng tôi là những người đi tham dự thánh lễ một cách. Chúng tôi không phải là những người chết cho nên tôi phải. Đấy, thấy chưa? Anh chị em tham dự thánh lễ một cách tích cực, một cách ý thức, một cách sống động. Và Chúa nói mà là qua miệng, qua thư của Thánh Phêrô là anh em hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động để xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng. Anh chị em đến đây thấy ngôi đền thờ vật chất này nó chả là cái gì cả, không đáng giá gì cả, là một mảnh đất khô cằn với những cái túp lều. Anh chị em thấy túp lều không? Thấy anh chị em đang ngồi dưới túp lều không? Có thấy mình đang hát túp lều lý tưởng của anh và của em, túp lều lý tưởng của anh và của em, túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng mộng, ta xây bằng duyên bằng tình, không ai tên tàn 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 tàn. Thì chúng ta thấy là mình đang ngồi trong những túp lều mà Chúa lại bảo mình là hãy xây ngôi đền thờ lòng thương xót Chúa bằng những viên đá sống động. Mỗi anh chị em đến đây là những viên đá sống động để xây dựng ngôi đền thờ lòng thương xót. Ngôi đền thờ lòng thương xót không nguy nga, không lộng lẫy, không đài cát, không cao sang, không có ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Không, không, Thiên Chúa không muốn chúng ta lá ngọc cành vàng, không muốn chúng ta quyền quý cao sang, nhưng Thiên Chúa chỉ muốn chúng ta xây những ngôi đền thờ lòng thương xót sống động. Ngôi đền thờ thiêng liêng, mà ngôi đền thờ ấy phải sống động, hay là muốn sống động thì mỗi viên đá ấy phải sống động. Ngôi đền thờ thiêng liêng mà được sống động thì mỗi viên đá phải. Anh chị em đến đây tham dự thánh lễ một cách tích cực, sống động thì mỗi người chúng ta phải. Và khi mình ra về, mình đến đi thì mình buồn phiền, mình đến đi mình ủ rũ, mình đến đi mình héo úa, mình đến đi mình héo tàn, mình đến đi mình tàn tạ, mình đến đi mình tả tơi. Nhưng rồi mình đến mình ghim cái tàn tạ, cái tả tơi vào trong đền thờ sống động là lòng thương xót Chúa, và trong đại dương lòng thương xót Chúa, kín múc lấy sức mạnh nơi lời Chúa, kín múc lấy sức mạnh nơi mình Thánh Chúa. Anh chị em ra về đang là ủ rũ, héo tàn, tả tơi, trở thành những con người. Rồi về gia đình của anh chị em, gia đình đang u ám, đang u uất, đang u uẩn, anh chị em về làm cho gia đình mình trở thành. Rồi anh chị em về giáo xứ của anh chị em, về cộng đoàn của anh chị em, cộng đoàn tu gì sao mà nó tối tăm, mà nó buồn bã thế, mỗi người một nơi, mỗi người một niêu, mỗi người một góc, chả ai nói chuyện với ai, chả ai tâm sự với ai, chả ai trở thành bờ vai cho người khác tựa. Đâu phải đi tu và không cần một bờ vai, cần không? Cần chứ. Trong một cộng đoàn, chị em với nhau, người này trở thành bờ vai cho người kia, sao cái này sao có vẻ muốn ra rồi, phải không? Vâng, tôi chán đời tu quá rồi, chị em muốn ra rồi. Thôi, chị em mình tâm sự với nhau, có gì được chia sẻ cầu nguyện cho nhau. Chứ còn, thôi, cái con đó nó sắp ra rồi, đừng có chơi với nó rồi bề trên ghét mình. Có không? Có không? Có không? Thôi, trong cái công ty này, cái này thằng giám phó giám đốc này sắp bị sa thải rồi. Ngày xưa là mình bám phó giám đốc để mình cậy nhờ giám đốc, còn bây giờ phó giám đốc sắp bị sa thải rồi, đừng có thèm cho nó dựa vào nữa. Nó mà dựa vào mình, hất nó ra, ngu gì dính với nó rồi vạ lây ra, hất nó ra để mình chạy theo cái ông giám đốc, chạy theo cái người sắp lên chức, có không? À, thì anh chị em bây giờ trở về gia đình, trở về cộng đoàn của mình. Mình không sống cái kiểu đó nữa, không sống cái kiểu là cứ dựa vào những người có chức có quyền, dựa dẫm vào ai có chức có quyền, chạy theo những người có quyền có chức, rồi nịnh hót, rồi bo, rồi thì tân, rồi thì bốc, rồi thì bây giờ anh chị em đổi cách sống đó đi. Không cần chạy theo những cái con người như vậy nữa, mà mình chạy theo một con người duy nhất tên là
Giê-xu.
Chỉ chạy theo đấng đó thôi, và mình tựa đầu vào Ngài, tựa nép bên lòng Chúa, tựa vào lòng thương xót của Chúa để kín múc lấy sức mạnh. Rồi tôi sẽ trở thành nơi cho người khác nương tựa, tôi sẽ trở thành bờ vai cho người khác dựa vào. Lúc đó tôi không phải tìm sức mạnh nơi chính bản thân tôi, nhưng tôi kín múc lấy sức mạnh nơi lòng thương xót của Chúa, nơi những giờ trầu thánh thể, nơi Chúa Kinh Mân Côi, nơi Chúa Kinh lòng thương xót. Tôi trở thành người đầy đủ sức mạnh, viên đá sống động, để làm cho gia đình tôi sống động lên, để làm cho cộng đoàn tôi sống động lên. Không còn là một cộng đoàn góp gạo ăn cơm chung nữa, mỗi người một niêu xong rồi góp lại đổ vào, góp gạo ăn cơm chung. Một cộng đoàn dòng tu mà những người góp gạo ăn cơm chung, nó còn là một cộng đoàn không? Nó còn là một gia đình không? Không. Trong một gia đình cũng vậy, vợ chồng con cái cũng chỉ là góp gạo ăn cơm chung, mà không có tiếng nói chung, không trở thành nơi nương tựa cho nhau, có còn là một gia đình, có còn là một mái ấm không? Có còn được hát gia đình, gia đình, gia đình, tinh 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 gì nữa không? Tôi thuộc mỗi câu tức thế. Thế thì thế anh chị em, thì rõ ràng là mình phải trở thành viên đá sống động mà xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng, chứ không phải ngôi đền thờ vật chất này. Ngôi đền thờ vật chất này dù có to lớn lắm, dù có vĩ đại lắm, dù có cao trang trọng lắm đi chăng nữa, rồi thì nó cũng tàn phai theo năm tháng. Mà cái ngôi đền thờ sống động mà không có những con ngôi đền thờ bằng đá, ngôi đền thờ nguy nga, mà những con người đến tham dự không là những viên đá sống động, mà chỉ là những hòn sỏi, là những viên quậy nằm kề cận nhau, không hề quan tâm gì đến nhau. Anh chị em thấy đá sỏi không? Thấy không? Người ta xếp vào lên vào trong hồ nước chẳng hạn, những viên đá nó nằm kề bên nhau, nó có nương tựa bên nhau không? nó có kề đầu vào vai nhau không, nó có gần đủ để mà tựa vào vai nhau được không? Không. Viên đá, hai viên đá nằm với nhau, nó chẳng có thằng nào đụng vào thằng nào cả, chẳng thằng nào mà muốn nói chuyện với thằng nào cả, không hai cái bình này chẳng hạn nên nó kề với nhau vậy mà nó có tựa vào nhau gì không? Không. Thằng này bể thì cho mày bể luôn, tao chả quan tâm gì. Thì nếu mà chúng ta sống trong một cộng đoàn, nếu mà chúng ta sống trong một gia đình, nếu mà chúng ta đến đây mà tham dự thánh lễ mà chỉ là những viên đá hòn sỏi, hòn quậy, vô cảm, hòn vô hồn, thì cái nhà thờ có to mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là những ngôi đền thờ bằng đá vô tri vô giác. Những con người đến đó cũng chỉ là những con người vô cảm, vô tâm, vô tình, chả có quan tâm gì đến ai cả. Lễ xong rồi tôi đi về, tôi đến tôi làm tròn bổn phận lễ ngày Chủ nhật, lễ càng ngắn càng tốt, phải không? Cha giảng càng ít càng tốt, phải không? Hôm nào mà cha ra bảo xin lỗi anh chị em, hôm nay tôi bị mất tiếng, tôi không có giảng được cho anh chị em, xin lỗi anh chị em, thì mình hallelujah, nói tạ ơn Chúa, thấy không? Hôm nào mà tôi ra nói hôm nay tôi bị khản tiếng không có giảng được, anh chị em bắt đầu vỗ tay to lắm, hallelujah. Thì mình thấy, hoặc là chúng ta đến đây mà mình không trở thành những viên đá sống động, mình chả có cần đóng góp chia sẻ gì với cộng đoàn cả. Cộng đoàn thiếu thốn cái gì ta cũng kệ, cộng đoàn có bị khó khăn gì ta cũng kệ, miễn làm sao ta đến đây ta đi lễ xong rồi ta đi về. Nhưng anh chị em đến đây, chúng tôi mời gọi anh chị em là những viên đá sống động, biết quan tâm, biết để ý đến nhau, biết hỏi han nhau, biết chia vui sẻ buồn với nhau. Ai là những người yếu thì biết dựa vào những người khỏe. Ai là những người giàu thì biết chia sẻ cho những người nghèo. Ai là những người ở thành phố thì biết quan tâm đến người miền quê. Vì thế mà ngày thứ ba này, 16 tháng 5 này, chúng tôi mời gọi anh chị em những viên đá sống động cùng với nhau mà đi xây dựng những ngôi đền thờ thiêng liêng, ngôi đền thờ tâm hồn trong hơn 1.000 con người sống trong bóng tối vì họ bị mù. Có khi là họ bị nạn nhân của chất độc màu da cam và hầu hết không có ai nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Có khi từ bẩm sinh, có khi là tai nạn, có khi là chất độc màu da cam nó ảnh hưởng. Và họ sống lầm lũi ở trong bóng tối như vậy. Anh chị em thấy rằng là người ta bảo giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Mà bây giờ hai con mắt không còn nhìn thấy gì nữa, mà chẳng có được ai quan tâm, chẳng được ai để ý. Vậy thì chúng ta là những viên đá sống động, xây dựng ngôi đền thờ lòng thương xót, ngôi đền thờ thiêng liêng, phải làm cho những viên đá mà nó bị loại bỏ, nó bị người ta loại bỏ, người ta không thèm để ý, đồ mù rồi ai thèm để ý, đồ khuyết tật rồi ai thèm quan tâm, chất độc màu da cam rồi ai thèm nhìn. Vậy thì chúng ta phải là những con người đi tìm những viên đá bị loại bỏ ấy để mà mình rửa, để mà mình nâng niu, mình trân trọng như là Thiên Chúa đã dùng Đức Giêsu. Viên đá bị người ta loại bỏ thì Thiên Chúa đã dùng và coi là quý giá. Những người anh chị em của mình bị người ta loại bỏ, bị người ta ruồng rẫy, bị người ta chê bai thì mình phải đi tìm những cái viên đá ấy. Và anh chị em đến đây, ai là những viên đá bị loại bỏ giơ tay, nghe cho rõ nha, nghe cho kỹ nha. Ai là những viên đá bị người ta loại bỏ giơ tay? Chị em không có hiểu cho nên không dám giơ tay. Có một mình có mấy người giơ tay. Tôi nói lại, trong gia đình vợ có bị chồng la mắng không? Có bị chồng loại bỏ không? Tại sao không giơ tay? Trong công ty anh chị em có bị chủ nó xài xẻ không? Có bị chủ nó sa thải không? Có bị chủ loại bỏ không? Sao không giơ tay? Thấy không? Chỗ đó là viên đá bị người ta loại bỏ. Người ta ấy có thể là bố mẹ loại bỏ con cái, vợ chồng loại bỏ lẫn nhau, anh em trong gia đình loại bỏ nhau có không? Anh em trong cộng đoàn dòng tu loại bỏ nhau có không? Càng ghê gớm hơn, càng tìm cách loại bỏ đứa nào mà nó hơn mình là mình loại, đứa nào mà nó nổi hơn mình là mình loại, đứa nào mà nó ngon hơn là mình loại. Thưa anh chị em, vậy thì hỏi lại, ai là những viên đá đã từng bị người ta loại bỏ? Giơ tay. Ê, còn những người này cứ ngồi chơi chơi đó. Mình tưởng là mình ngon. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ta đã bị người ta loại bỏ. Hallelujah. Anh chị em phải cảm nhận được cái điều đó kia. Còn nếu mình chưa cảm nhận được điều đó, chưa cảm nhận được lòng thương xót, tại vì chính Đức Giêsu phải bị loại bỏ như vậy thì Ngài mới bám lấy Thiên Chúa, bám lấy Cha của Ngài, và Cha của Ngài không loại bỏ Ngài. Cha của Ngài lựa chọn và Cha của Ngài coi đó là quý giá. Và như vậy thì Đức Giêsu mới đi trân trọng những viên đá bị người ta loại bỏ. Còn anh chị em mình không giơ tay, cho rằng mình không bị ai loại bỏ, tưởng rằng mình ngon, nhưng cái đó là mình chưa có cảm nhận được trong cuộc đời của mình rằng khi mà bị người ta loại bỏ, mình cần đến Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Còn bây giờ anh chị em đang ngon, đang có tiền, người ta đang o mình, đang có quyền, người ta đang bế mình, đang đẹp cho người ta ôm mình, đang giàu cho nên người ta theo mình. Mình đâu có cần Thiên Chúa đâu, đâu có cần Thiên Chúa. Chưa cảm nhận cái bị thế gian loại bỏ, cho nên mình cứ bám lấy thế gian, hoặc là thế gian đang bám lấy mình, vì mình có quyền, vì mình có chức, vì mình có tiền, vì mình có sắc. Đúng không? Đúng không? Đó, mình đang chạy theo cái đó, hoặc là thế gian đang o bế mình, thế gian đang nâng mình lên vì mình thấy mình có tiền, có quyền, có chức. Cho nên bảo con đâu có bị người ta loại bỏ đâu, chắc bắt con giơ tay. Đúng, tôi đâu có dám bắt anh chị em giơ tay đâu. Tôi chỉ hỏi coi ai là người cảm nhận được cái điều đó, cảm nhận được rằng trong cuộc đời mình đã bị anh em mình loại bỏ. Thưa anh chị em, nói đến đây cũng xin chia sẻ với anh chị em, chính bản thân tôi là đã bị người ta loại bỏ hoàn toàn, loại bỏ không thương tiếc, bầm dập, tan nát, te tua, không còn manh giáp. Tất cả danh dự bị chà đạp, tất cả mọi cái mình làm đều bị phủ nhận hết. Và những nỗ lực, như là Thánh Faustina nói rằng là những cái nỗ lực, cái công sức của mình, cái thiện chí của mình càng bao nhiêu thì càng bị hiểu lầm, càng bị chà đạp, càng bị trù dập bấy nhiêu. Chính bản thân tôi cảm nhận chuyện đó. Cho nên lúc đó tôi cũng chạy đi tìm hết chỗ này, hết chỗ kia. Tôi chạy đi tìm hết người này tới người nọ. Tôi chạy đi tìm hết phương thuốc này tới phương thế kia. Cuối cùng vẫn không một ai đưa tay ra nắm lấy đâu. Không đâu anh chị em à. Lúc mình ở tận dưới đáy vực thẳm, đáy sâu, mình đưa tay lên, không có một bàn tay nào đưa ra nắm lấy đâu. Không có một bờ vai nào cho mình dựa đâu. Không có một ánh mắt thương cảm nào dành cho mình đâu. Có chăng giỏi lắm là những giọt nước mắt hay là những ánh mắt thương hại mà thôi. Còn hầu hết là coi thường, là khinh bỉ, là chế giễu, là bĩu môi. Trời với hủi, mình đến xin làm lễ cũng chưa chắc người ta cho mình làm lễ. Mình đến mình xin làm bác ái, người ta cũng chẳng cho mình làm bác ái. Mình muốn làm những điều tốt, người ta cũng không cho mình làm điều tốt. Chứ đừng có nói, thưa anh chị em, viên đá thế gian loại bỏ hoàn toàn. Trần Đình Long, một cái thứ đồ ghê tởm, một cái thứ đồ đừng ai dính đến nó, đừng ai chơi đến nó. Dính đến Trần Đình Long là chỉ có khốn khổ mà thôi. Thưa anh chị em, viên đá thợ xây loại bỏ, viên đá thế gian loại bỏ. Lúc đó tôi không còn biết bám víu vào ai nữa, mới chạy đến với lòng thương xót Chúa. Mà thực sự tôi cũng chẳng chạy đến với lòng thương xót Chúa, nhưng mà chính lòng thương xót của Chúa bao trùm lấy tôi. Chính Đức Giêsu Ngài đích thân Ngài hạ cố từ trên cao mà xuống tận đất thấp, xuống tận bùn nhơ, Ngài nắm lấy, Ngài lôi tôi lên, Ngài rửa tôi, Ngài lấy xà bông Ngài chà, rồi Ngài lấy Ngài lau, rồi Ngài chùi đi thôi. Trần Đình Long vào đây, người ta không xài con, ta xài, ném một phát về tới tận giáo điểm Tin Mừng này, thấy không? Ném một phát về tới tận cái cực Nam Sài Gòn này, thấy không? Ném một phát vào tới tận vùng sâu vùng xa này, thấy không? Chú bảo được, ở đây tao xài. Rồi chú xài tới giờ, xài được không? Xài được không? Xài đỡ đi, xài tạm, bây giờ xài được bỏ. Thì ta thấy là Thánh Phêrô nói hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ trở nên đá tảng góc tường, cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa, số phận của họ là như thế. Họ đã vấp ngã vì không tin. Còn phúc cho anh em là kẻ đã
tin.
To lên, phúc cho anh em là kẻ đã
tin.
Còn họ vấp ngã vì họ không tin. Họ không tin rằng ôi giời ơi, ông Giêsu bị treo trên thập giá này mà cứu được ai, ông có ngon thì ông cứu ông và ông cứu tôi đi, thấy không? Họ vấp ngã vì nếu ông là con Thiên Chúa thì ông khiến đá này thành bánh mà ăn đi. Họ vấp ngã vì họ đến khấn lòng thương xót Chúa mà khấn mãi họ không được, cho nên họ vấp ngã. Vì họ khấn, họ chỉ biết khấn cho họ mà thôi, họ khấn cho họ được trúng số. Mà Chúa biết rằng nếu mà một khi nó trúng số thì nó cũng tới. Một khi nó trúng số thì nó cũng tới số. Cho nên Chúa không cho nó trúng số. Anh chị em coi lại coi, tất cả những người trúng số bây giờ có ai ăn nên làm ra không? Bây giờ lại còn khổ hơn trước khi trúng số nữa. Cái ông trúng số, ông đi bán vé số, ông trúng số bây giờ ông đi ăn mày chứ không còn tiền đi bán vé số nữa. Vì có tiền bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, rồi có tiền nó sinh tật ra đủ thứ. Cho nên người ta vấp ngã vì người ta đến mà người ta xin không được như ý họ, trên họ vấp ngã. Họ đến họ khấn, họ cầu không được như họ muốn, trên họ vấp ngã. Họ đến họ thấy rằng ủa, tại sao mà Chúa lại thương xót cả cái thằng tội lỗi kia? Tại sao mà Chúa thương xót cả cái con mẹ khốn nạn này? Tại sao mà Chúa lại thương xót cả cái thằng tướng cướp kia? Còn con thì sao? Họ nghĩ rằng họ ngon, họ nghĩ rằng họ không bị loại bỏ, họ nghĩ rằng họ không bị thế gian loại bỏ, cho nên làm sao Chúa lại bỏ họ được? Cho nên họ vấp ngã vì lòng thương xót của Chúa lớn lao quá. Lòng thương xót của Chúa bao trùm cả con người tội lỗi, bao trùm cả những kẻ thù của họ, bao trùm cả những người mà họ chống đối. Tại sao cái thằng mà con đã loại bỏ nó, mà sao bây giờ Chúa để nó đứng lên nó giảng là thế nào? Họ vấp ngã. Tại sao cái thằng mà không ra cái gì cả, con đã bêu diễu lên hết mọi chuyện, mà sao bây giờ Chúa lại sai nó? Họ lại vấp ngã. Cho nên họ vấp ngã vì Chúa Giêsu dùng những viên đá mà thế gian loại bỏ để làm công việc của Chúa. Bây giờ anh chị em tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Chúa nói lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Nếu mà chưa tin, mời anh chị em nghe những chứng nhân họ lên họ chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Ông có muốn lên làm chứng cho Chúa không? Có muốn không? Hả? Có muốn lên không? Rồi mời ông lên đây. Đây, ông được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, cho con ở giáo sư Thương Lâm.
Ông được ơn gì của Chúa ông nói ra.
Con muốn làm chứng cho ba nhà con, như vậy là bị con mắt đi viện đây viện cả cũng được, mà về con ngày 23 tháng 1 năm 2017 con nhắn tin với cha, thì giờ là cha nhắn tin trở lại là con nhắn tin với cha là xin cha gặp thầy gặp thuộc, thì là mua hai vị ấm bí danh về uống, như là cha là một người thôi. Có ba đi đây là một việc, việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa
là ai được ơn?
Số 3 được ơn.
Ai?
Ba
nào?
Vợ nhé con.
Sự chúa tôi. Tôi tưởng bà nội, bà ngoại của ông ấy chứ.
Con
mới
có một việc nữa.
Đây là gì của ba?
Đấy là chồng của con.
Đây là bà gì?
Bà vợ của con.
Tôi tưởng là ông làm chứng cho bà ngoại hay bà nội, cứ bà được ơn là đây là bà vợ được ơn, bà được ơn gì?
Và con là được con mặt đây nên là chờ nhận tín với cha đấy, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là con bữa nay con mắt được 80% rồi. Vì vậy chính con vừa rồi là lễ phục sinh là trong tuần là người đến nói rồi là con bị bầu hay là
bị gì?
Bị bầu.
Bầu bị gì?
Bộ
là gì?
Bộ trong nhà tắm là bị là rạn sớ.
Té rồi, bộ mà bị bộ thì sao? Bị bộ cho nhà tắm là té trong nhà tắm rồi.
Đây là chính lời khẩn của cha nữa là con về được gặp thuộc rồi là chưa thôi. Bữa nay đợi con về để làm nhân chứng cho cha.
Rồi bà bị bộ. Rồi được hỏi, rồi mắt rồi bị
mắt con bị mổ đục tinh thể.
Đục thủy tinh thể, không nhìn thấy, bây giờ thấy rồi. Rồi, còn ơn thứ hai là gì, của ông hay của bà?
Của ba đó, của ba cả.
Lại của bà nữa. Rồi, ơn thứ hai bà được ơn gì?
Hả? Con đưa bà không?
À, ông có công là ông đưa bà vô đây.
Nắm chừng về cha. Lời nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thêm nữa.
Con ông có được ơn gì ạ?
Con là người nhận tín vô cho cha. Đấy là cầu nguyện của điện thoại. Ngày giờ đấy cụ thể, ngày 23 tháng 1 năm 2017. Đó là một nhắn. Nhắn xong một cái là 90 phút là cha nhắn ra. Rồi một cái là ba bộ que như vậy là ngày 19.
Thì bà gì?
Ba vợ. Vợ nha con.
Bị sao?
Chị chay chay bầu. Té té. Thế con nhận tin đó cha. Thế được là sau 20 phút là cha nhận tin được lại. Rồi là cùng gặp thuộc toàn bộ là được bệnh viện là này, nếu nhanh là một tháng. Chứ mà chỉ có 4 ngày đến 5 ngày là bà đi được. Con rất cảm ơn cha và cảm ơn Thiên Chúa. Đó là con nhắn tin đó cha. Con điện thoại cha đây. Đó. Đúng rồi, điện thoại đây đâu.
Đây, điện thoại còn ghi rõ. Nói có sách máy có chứng còn ghi ngày tháng.
Đó, ghi ngày tháng. Trong kia là con thích sự thật. Để bảo để mà đều một hồi Thiên Chúa là bị dậy là người thứ ba. Mà chứng minh là cái thứ ba. Đó là con nói như vậy. Để khỏi ai.
Tôi gọi là nói có sách, mách có chứng, phải không? Rồi, hôm nay ông bao nhiêu tuổi?
Con năm nay cho là 68 tuổi.
Con là bà ấy mấy chục?
Bà 70 tuổi. Nhất gái hơn trai.
Nhất gái hơn trai ở gì?
Cha ông nó nói nhất gái hơn trai rồi con nhá.
Thì bà ông nói gì?
Nhất gái hơn hai. Nhất gái hơn một.
Nhất gái hơn hai. Là gái hơn trai là nhà có phúc, phải thấy vậy không? rồi hai ông bà nắm tay nhau, rồi đi xuống đây, đi cầm tay, cái bà này chưa nắm tay, cầm tay, cầm tay lên nhận món quà lòng Chúa thương xót, mau đấy, nhau đi,
con xin cha cần có một người ngoài đạo của sáng nhà con
rồi.
Thức xin cha xin cho
đây tặng cái đài đúng không, đây tặng cái đài cho người ngoại đạo nhá. Đấy rồi sai ông bà đem về làm quà cho người ngoại đạo nhá. Rồi
cảm ơn cha.
Cầm tay bà ấy chứ để cầm tay ông thì rồi mời con. Đấy, ông kia nhường chỗ cho bà, ông ấy ngồi cạnh bà, cái bà này đứng dậy, chúa tôi. Rồi con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ chào cha và cộng đoàn Long Thượng Sọt, con tên là Maria Nguyễn Thị Thiên, giáo sứ Thu Chỉ, giáo hạt Văn Hành, giáo phận Vinh. Đây là lần thứ hai con đứng đây chia sẻ.
Con được ơn gì của Chúa, đừng có làm lần thứ ba, lần thứ năm gì cả. Con được ơn gì của Chúa thì nói.
Dạ, bữa cách đây 3 tuần con bị đánh vào đầu.
Đánh ghen hay sao?
Dạ không. Con đang làm trong công ty, tự dưng có người khung chạy lại đánh. Dạ, đánh vào đâu con, cái bác sĩ nói là sợ bị chấn thương sọ não á. Cái con cầu nguyện, con cầu nguyện, con khóc, con khóc, cái con nói với Chúa là xin Chúa cầu nguyện cho con, chỉ có Chúa mới chữa lành bệnh của con. Nhà con nghèo lắm, nếu mà bị bệnh này á, thì con cũng có tiền để chạy á. Mà dư con cũng gây chi cho ai cả, tự dưng thế họ đánh con vậy thôi. Con cầu nguyện mấy ngày liên tiếp, con ăn gì không được, ăn gì là nôn hết. Con đi lại là phải nhờ người dìu cho con, không đi lại được. Con chóng mặt đi một tí là con tè. Cây mấy ngày liên tục á, con cầu nguyện lắm, con cầu nguyện về Chúa mà con cũng nhắn tin cho cha nữa, mà cha cũng có nhắn lại cho con. Con buồn lắm, con cứ nghĩ là con bị Chúa bỏ rơi á. Cái con nói Chúa ơi, con biết là con đầy tội lỗi, xin Chúa hãy chấp nhận ý nguyện của con. Cái tự nhiên trong một cái giấc mơ, con mơ là có một cái bóng sáng chòe luôn đưa con đến giáo điểm tin mừng này này. Cái con gặp cha, cái cha không nói gì với con, mà cha chỉ trao cho con hai bộ trắng hạt thôi. Cha nói con cứ về lấy lần hạt đấy, lấy bộ trắng hạt này mà con nguyện với Chúa. Cái con mới sự con nguyện với Chúa chứ cha không thể mà con nguyện được. Chỉ có con thì con mới sực nhớ ra là khi mà con cần đến Chúa thì con mới biết chạy đến với Chúa thôi, chứ bình thường là con không có cầu nguyện. Con ít khi đọc kinh lắm, thậm chí cả chồng con, cái con biết là thì là trong giấc mơ Chúa kêu con phải cầu nguyện cho Chúa để mà biết chạy đến cùng Chúa mỗi ngày, chứ đừng cùng mỗi khi cần thì mới cầu nguyện. Thì con mới con cũng nói là lạy Chúa thì con biết rồi, xin Chúa hãy chữa lành cho con. Cái đến khi sáng ra tự nhiên là thấy tin nhắn của cha nhắn đến cho con là cha với công đoàn vật sẽ cầu nguyện cho con. Con biết là Chúa đã chấp nhận lời của con, nên con hứa về Chúa con sẽ lên lâm chứng cho Chúa. Mà ngày hôm nay con đi chồng không có cho đi, chồng nói con mới đi ra sờ đông người đây bị ngất xỉu, một mình chồng cũng không lấy được. Con nói cứ đi đây, Chúa sẽ ban ơn cho, Chúa sẽ chúc lành cho, chứ đừng có sao hết á. Cái giờ con đi lên đây con muốn tạ ơn Chúa, cảm ơn tất cả cộng đoàn Long Thượng Sót đã cầu nguyện cho con.
Cho tặng cho con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây là tấm ảnh mà con nãy con nói là con nhắn tin cho cha mà không thấy cha trả lời, và con cảm thấy con buồn. Nhưng Chúa có trả lời con không?
Dạ, sau 2-3 hôm con liên tục cầu nguyện thì Chúa đã hiện ra trong giấc mơ của con và đưa con đến đấy.
Chị em thấy không? Nó nói là nó không thấy tin nhắn của tôi. Điều đó không quan trọng bằng Chúa đã trả lời cho nó. Chúa đã là trả lời cho em, và em đã thú nhận là con rất ít khi cầu nguyện với Chúa. Chỉ khi nào mà nó đánh cho sợ chấn thương sọ não thì mới cầu nguyện. Thế thì con cảm ơn cái đứa nó đánh con. Nếu mà nó không đánh con thì con không có tỉnh ra. Nó đánh ra mà mình lại tỉnh, còn nó không đánh thì mình mơ, phải không? Có đánh ra tưởng là mình đánh thì bị ngất xỉu thì không tỉnh, mà hóa ra nó đánh ra mình bị đau mình lại tỉnh. Còn để mình khỏe thì mình mơ, mình không tỉnh. Cho nên nó đánh con để con tỉnh, và con chạy đến với Chúa, và Chúa cho con thấy một cái giấc mơ là cha không nói gì với con mà chỉ đưa con trần chuỗi về con lần chuỗi mân côi và lần chuỗi lòng thương xót. Và anh chị em đến với tôi cũng chỉ có một cái cách duy nhất, đó là lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, và chạy đến với Chúa Giêsu, viên đá người thợ xây loại bỏ đã được Thiên Chúa dùng đến và coi là quý giá. Và hãy chạy đến với viên đá sống động này, chạy đến gần với viên đá sống động này, tìm một bờ vai nương tựa nơi lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho con.
Cha, tạ ơn cha, cảm ơn công đoàn.
Rồi, mời con. Con được ơn gì của Chúa lên chia sẻ cho mọi người. Vẫn còn.
Thưa cha và công đoàn, con tên là Maria.
Nói to lên.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Bùi Thị Nhài, con ở giáo xứ Hoành Nghị hoặc giáo phận Bùi Chu ạ. Dạ con xây dựng gia đình đến năm nay là được 24 năm ạ. Mà con xây dựng với chồng con là người ngoại đạo, thì trước khi cưới thì chúng con chỉ được làm phép giao thôi. Thì trong khi cưới về, gia đình nhà chồng con làm râu gia đình nhà chồng con được 3 năm. Thì có những nhiều lần con đã trốn gia đình nhà chồng con đi lễ cũng mấy lần, nhưng mà mẹ chồng con biết, mẹ chồng con không cho con đi. Mẹ chồng con về, mẹ chồng con na chồng con, thì chồng con cũng về, chồng con động viên con là em ơi, thôi bây giờ lấy chồng thì theo chồng em ạ. Thì con cũng đồng ý với ý kiến của chồng con từ bấy.
Chúng nghĩa lấy chồng thì theo ông hàng xóm.
Vâng, lấy chồng thì theo chồng, từ mai em đi vậy thì không được đi nữa. Thì con ấy đồng ý với ý kiến của chồng con đưa ra. Thì con cứ từ bấy giờ mà đi, con không dám đi nữa. Thì con nằm lâu gia đình bố mẹ con được 3 năm. Trong 3 năm đó là con đến khi con vào trong Sài Gòn này được năm nay là 22 năm. Thì trong 22 năm đó con cứ lao vào công việc con buôn bán. Rồi con cũng không có được đi lễ, con cũng không dám đi nữa. Thì đến cũng có khi mà con mới ngồi, con mới nghĩ là bây giờ con được phần xác nhưng con nhếch nhác phần hồn, thì con cứ cầu thầm, ngồi con ngồi một mình con cứ ngược nên con xin Chúa, Chúa ơi, con lòng con không bao giờ con muốn bỏ Chúa, con khát khao con được đến với Chúa, thì con xin Chúa soi sáng cho chồng con, cho chồng con đồng lòng với ý nguyện của con mong ước. Thì hôm đấy con cứ về cầu nguyện thay. Thì thưa cha và cộng đoàn, nhà con thì con buôn bán kinh doanh giày dép. Thì sáng ngày ra chồng con cứ chở các cháu đi sớm thì con còn đi sau. Thì những khi con đi sau thì con lại lẻn vào nhà thờ để ông Thánh Giuse, thì con xin khấn, thì con cứ ngước lên con.
Rồi cuối cùng thì sao?
Con xin khấn.
Rồi,
vâng, thì cuối cùng thì về là con ấy hôm con vào ngày thứ bảy thì thầy cha một ơn như này đó. Thì khi mà chị con á, chị con đi lòng cha Diệp về, thì chị con cho con một cái ảnh cha Diệp.
Thôi được rồi, bây giờ con được ơn của lòng Thiên Chúa như thế nào chia sẻ cho mẹ con được vắn gọn thôi, là bây giờ con đã được ơn mà hôm nay con lên làm chứng biết được lòng Thiên Chúa làm sao.
Được ơn là bây giờ chồng con để cho con đi lễ tự do, mà trong nhà con bây giờ là con có Chúa, hàng ngày con được ngẩng lên con cầu với nguyện với Chúa, chính ở Chúa ở trong ngôi nhà con, thì con không biết nói gì hơn hết, con đã được ơn như vậy. Thì con cảm tạ ơn Chúa cùng Đức Mẹ đã chọn và ban tặng cho con có được người chồng và đồng nguyện với ý nguyện của con mong ý ước, và đã đồng lòng với con trên con đường đến với Chúa. Con xin
chồng con đâu?
Dạ vâng, ngày nay chồng con cũng đi ạ. Vâng ạ. Đây ạ, chồng con đây ạ.
Tôi mời anh lên đây, cái đây mới là quan trọng, này mới quý. Rồi mời anh lên đây. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Anh là người có đạo không?
Con là người đạo ông bà.
Đạo ông bà. Rồi lúc mà lấy hai người vợ chồng lấy nhau mấy chục năm á, thì anh nói là lấy chồng thì phải theo chồng, có nghĩa là anh đạo ông bà thì chị cũng chỉ có theo đạo ông bà mà không được đi tham dự thánh lễ, có không? Và bây giờ thì anh đã đồng ý cho chị đi tham dự thánh lễ. Anh chia sẻ cho mọi người coi cái động cơ nào mà thúc đẩy anh đến đây và anh cho chị đi tham dự thánh lễ, mà hôm nay đặc biệt là chính anh cũng đích thân đến đây tham dự thánh lễ với giáo điểm tin mừng chúng ta. Một trong các tay thật lớn thưa anh chị em. À, anh cho mọi người biết là lý do hay là động cơ nào mà thúc đẩy anh đến đây để anh cùng với vợ anh.
Kính thưa cha và cộng đoàn, thì gia đình con là bên đạo ông bà ấy, thì là hiện bây giờ thì cha mẹ con rất là còn tải đường, nên là con nhiều lúc con cũng nghĩ nếu mà mình bây giờ mình đi theo đạo thì là Phật lòng cha mẹ con đấy, nên là con thì con cũng thích là đi bên Thiên Chúa này là cha giảng những cái điều là tốt lành các thứ cho giáo dân.
Vâng, có thể là ngày xưa anh nghĩ rằng là anh chưa hiểu gì về đạo, cho rằng là có thể đi đạo thì bỏ ông bà, mình là đạo ông bà, mà anh chưa biết gì về đạo mà không được người ta cắt nghĩa, cho nên anh nghĩ rằng là đi đạo thì bỏ không thờ ông bà nữa. Nhưng mình biết rằng là trong 10 điều răn Đức Chúa Trời thứ 4, thảo kính cha mẹ. Thảo kính cha mẹ ngay lúc còn sống và khi cha mẹ đã qua đời vẫn có một cái bàn thờ để bày vị và có nén nhang mình thắp hương hoa quả trong những ngày lễ dỗ và hàng ngày vẫn cầu nguyện cho những người qua đời. Đạo Công giáo là đạo mà mời gọi chúng ta phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ hơn ai hết, hơn ai hết. Chứ không phải là theo đạo Công giáo là mình không có thảo hiếu với bố mẹ, chỉ có tôn thờ Thiên Chúa. Mình càng tôn thờ Thiên Chúa bao nhiêu thì càng phải yêu mến hiếu thảo với bố mẹ khi còn sống và ngay cả khi đã qua đời. Anh nhớ dùng nha. Hôm nay cũng tiện nói luôn cho anh chị em biết như vậy để mình cắt nghĩa cho những anh chị em khác. Có khi họ thắc mắc là mình theo đạo vậy thì mình bỏ không thờ ông bà mình. Không phải. Nhưng và hàng ngày trong thánh lễ mình vẫn nhớ đến cầu nguyện cho những người ông bà tổ tiên của mình đã qua đời. Hôm nay anh chị lên đây, chúng tôi gửi tặng anh chị một món quà này. Anh có biết tấm hình này là tấm hình của ai không? Anh có biết tấm hình của ai đâu?
Anh lòng thương xót Chúa.
Đó, trong một tràng phá tay thưa anh chị em, tấm hình lòng thương xót Chúa xin được trân trọng trao tặng cho gia đình của anh chị để xin Chúa là đấng mà đang có những cái bóng mờ này gỡ hết ra, gỡ hết ra, gỡ hết ra để chỉ còn duy nhất là lòng thương xót của Chúa mà thôi. Những cái rườm rà, những cái bên ngoài bỏ hết đi để còn lại lòng thương xót của Chúa ở với anh chị, gia đình của anh chị. Xin Chúa chúc lành cho anh chị mọi sự bình an.
Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Thưa anh chị em, cái hình ảnh đẹp chứ phải không? Hình ảnh đẹp chứ. Ngày xưa mà chị xuống ngồi với anh, chị xuống ngồi với anh. Sao lại mỗi người một chỗ là sao? Chị ra chia rồi mọi người lên trên này nhường chỗ cho anh chị ngồi với nhau. Thưa anh chị em, cách kệ cứ bỏ tay xuống đi. Ai cũng muốn lên làm chứng cho Chúa, để Chúa gọi ai thì người đó lên thôi nha. Thì mình thấy hình ảnh không? Một gia đình mà lúc ban đầu cả 20 mấy năm, gần 30 năm trời không hiểu. Gần 30 năm trời anh vẫn là cái chỗ dựa của chị, nhưng mà vì anh chưa hiểu thôi, cho nên anh ấy chưa cho chị đi tham dự được. Mà hôm nay không những là cho chị đi tham dự, mà chính anh còn đến đây tham dự và anh còn rước ảnh lòng thương xót Chúa về cho gia đình của mình. Hiếm lắm thưa anh chị em. Một người chưa theo đạo mà cầm tấm ảnh của Chúa, anh chị em bảo thấy đâu phải đơn giản. Chúa nói rằng nếu các con tin vào Thầy, các con làm được những điều như Thầy và còn làm được những điều lớn lao hơn nữa. Anh chị em thấy hôm nay Chúa đang làm một cái điều vô cùng lớn lao. Không những là cho chị ấy đi, mà còn chính đích thân anh ấy đến tại giao điểm tin mừng này thỉnh ảnh lòng thương xót Chúa về nhà mình để mà tôn thờ. Anh chị em thấy cái hình ảnh nó đẹp biết chừng nào không? Cho nên có những lúc mà Chúa thử thách mình, giống như bị loại bỏ 20 mấy năm rồi, chị kêu cầu hoài, Chúa ơi, Chúa cho con đi lễ đi, tại sao mà gia đình con cứ cấm không cho con đi lễ? Mình tưởng là mình bị thế gian loại bỏ, mà Chúa đâu có bỏ. Anh chị em thấy không? Có nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta mình cảm nhận rằng dường như là Chúa loại bỏ mình. Và Thánh Faustina đã bị cái cám dỗ mạnh nhất, đau khổ nhất là Thiên Chúa ruồng bỏ và Satan ma quỷ cám dỗ Thánh Faustina rằng Chúa đã bỏ mày rồi, không còn một hy vọng gì nữa đâu, không còn một bờ vai cho mày nương tựa trong cuộc đời này nữa đâu. Và Thánh Faustina rằng cái đó là cái đau khổ lớn lao nhất, cái khủng khiếp nhất là bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Cảm giác như thế, cảm giác như thế. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là Chúa không có bỏ 20 mấy năm, mà bây giờ không những được một mà còn được gấp 10 lần điều trị mong ước. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đấy, ta thấy không? Đó là một cái điều mà ở trên này chúng tôi chứng được rất nhiều những chứng nhân đã trải qua được cái kinh nghiệm đó. Anh lên chưa? Anh muốn lên phải không? Rồi mời anh lên đây. Anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, con Phêrô Hồ Vĩnh Sao, năm nay 57 tuổi, quê ở Cần Thơ. Con trò trên Sài Gòn này, con được xin coi như là được 4 ơn. Con đi giáo điểm tin mừng này là 7 lần nữa cha. Con xin coi như là được 4 ơn. Ơn thứ nhất là con mẹ con năm nay là 93 tuổi, hôm đấy là bà sắp chết. Nhưng con ngày qua hôm sau á, con đi giáo điểm tin mừng này, con xin khấn coi như là mẹ con tỉnh lại, không chết nữa và khỏe lại. Rồi ơn thứ hai nữa là thằng con trai con nó nhậu nó lầy lắm, mà con xin khấn cho nó là hôm nay là coi như là nó nghỉ nhậu rồi cha, nó nghỉ nhậu được mấy tháng rồi.
Nó nghỉ nhậu mấy tháng rồi. Nó nhậu được bao, nó nhậu bao nhiêu năm rồi?
Nó nhậu cũng lâu năm lắm rồi. Còn ơn thứ ba thứ bốn là con bị bệnh cao máu, bệnh đau bao tử. Bây giờ con không uống viên thuốc nào mà con tự nhiên nó hết à. Với còn cái ơn nữa, ơn ghiền bài, bây giờ không còn ghiền bài nữa cha.
Ơn gì? Ơn thì ơn là nghiền, ông nghiền bà nào?
Ghiền bài, ghiền đánh bài.
À, đánh bài. Ông đánh bài bao nhiêu năm rồi?
Đánh cũng lâu lắm rồi cha.
Bao lâu, từ năm bao nhiêu tuổi?
Đánh cũng không, cũng dừng.
Cũng phải là mười mấy hai chục năm rồi phải không?
Mười mấy hai chục năm rồi
nghiền bài mà bây giờ bỏ được bài gọi là cờ bạc đó, đúng không? Cờ bạc cái gì phải không? Thưa anh chị em, một người mà lên đây chia sẻ với chúng ta những cái ơn cho mẹ mình, cho con của mình và cho chính bản thân mình. Người mẹ 90 mấy tuổi, thằng con mấy chục tuổi?
Con 30 tuổi rồi.
Con 30 tuổi mà đam mê nhậu, gọi là nghiền rượu. Bố nghiền bài thì con nghiền rượu, đâu có ai thua ai. Anh thấy không? Cho nên đôi khi mình bảo con mình là: con ơi đừng có uống rượu nữa. Con nó sẽ bảo: bố ơi bố đừng đánh bài nữa. Bao lâu bố nghỉ đánh bài thì con nghỉ rượu. Ai nghỉ trước ai? Con nghỉ trước nó hay nó nghỉ trước con?
Nó nghỉ trước con ra.
Thấy Chúa làm cái điều lạ lùng không? Như là vừa rồi đó, cặp vợ chồng đó, Chúa bảo là, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là: lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu, càng mạnh bao nhiêu thì ơn của ta ban xuống cho con càng nhiều bấy nhiêu. Cái bình tín thác của con, cái bình tín thác mà càng mở ra bao nhiêu thì ơn phúc càng tràn đầy bấy nhiêu. Và Chúa nói một câu thế này: ta chỉ muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Nhưng mà lòng tín thác của con ít quá thì làm sao ta ban nhiều được. Và ngày hôm nay Chúa bảo đừng xao xuyến, tin vào Chúa. Lòng tin của chúng ta mạnh bao nhiêu thì ơn Chúa càng nhiều bấy nhiêu. Rõ ràng là thằng ông bố chưa nghỉ bài thì thằng con đã nghỉ rượu, mà đến đi cầu nguyện là 7 lần hay 4 lần. Được cầu nguyện 7 lần, được 4 ơn mà mãi Cần Thơ lặn lội đến đây. Thưa anh chị em, nhìn là chúng ta biết là ở dưới miệt vườn rồi. Lòng tin của người miệt vườn đơn sơ hồn nhiên như thế. Nghỉ bài, nghỉ rượu, đừng bao giờ nghỉ Chúa nha.
Con cảm ơn cha, cảm ơn.
Đây, cho tặng cho con một cái móc khóa, con giữ lấy. Chúa không bao giờ nghỉ con, và có thánh nữ Faustina phù hộ cho con. Rồi đây là cái máy 500 bài giảng tặng cho cái thằng con nghỉ bài nha, để nó nắm chắc nghỉ rượu, để nó nắm chắc lấy Chúa. Chứ mai mốt bạn bè nó lại rủ rê lại, nó lại bảo: bố ơi con với bố cùng nhau chơi bài với uống rượu nữa là chết. Nhớ không? Nhớ nha. Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha.
Rồi chị nào bảo mười mấy bệnh đâu? Con hả? mười mấy bệnh à? Mấy bao nhiêu bệnh? Bao nhiêu?
Con 11 chứng bệnh ạ.
11 chứng bệnh. Rồi kể 11 chứng bệnh.
Dạ, thưa cha, con bệnh con sút đi 13 cân, con 57 cân thì con sút đi 13 cân, con còn có 44 cân. Thế là họ mê bảo con thì con cứ bán tín bán nghi. Thế là hôm bữa con đau quá thì con mới không đi được, con mới bò, con mới bảo con lấy dây thì con thắt cổ, thì con cũng không dám nói với ai, con tự ý con, thì con bò lại gần cái dây thì con lại người con không đau nữa, mà trong đầu con thì cứ bảo này, chẳng có Chúa đâu, chết là hết. Thế là hôm họ mới bảo con về này, bây giờ nhà thờ con tum này là có một nhóm lòng thương xót thì cái thân xác của cô con độc thân, con không có gia đình, thì người ta bảo con là cái thân xác của cô không còn sống được bao đâu, thì bây giờ đi đọc kinh đi để Chúa thương xót linh hồn. Thế là con mê bảo là vậy thì hôm nay cũng thử đi. Thì con đi thì con có một cái xe máy, thì con đi thì bằng bao nhiêu người nhìn con cười, tại vì người con chỉ còn xương thôi, thịt con không còn nữa, thì bao nhiêu người cười con. Xong rồi là con cứ đi đọc kinh thì con nghe thấy những kinh nhiệm màu quá, thì con cứ theo họ con đi. Mà con từ ngày đấy đến giờ là con không có đi bệnh viện, con bảo con chán đời rồi, coi là con đi con không chữa được bệnh gì, mà nó cứ nòi nhiều bệnh ra con chán.
Cái gì đi đâu, nó đi đâu? Cái gì?
Dạ ý là con đi bệnh viện nó cứ nòi nhiều bệnh ra nha.
Nó lòi ra hả?
Nó cứ lòi nhiều ra con không đi nữa.
Cứ đi bệnh viện nó lòi ra.
Vâng, con không có bác sĩ nào chữa cho con được bệnh nào, con chán đời rồi, con cũng không đi bệnh viện nữa thôi, con cứ đi lòng Chúa thương xót. Mà bây giờ người con lại trở lại 57 cân. Con không đi bệnh viện nào nữa. Dạ, con không đi bệnh viện. Thế là còn anh trai con là bà chị con mê bảo cho đưa cho một cái đài nghe, anh con mê bảo nghe thử, anh con với nhại Chúa Giêsu gạt cái chữ hàng đỏ ấy sang hai bên, rồi Chúa đứng ở giữa, Chúa đùi mũ gai, máu đầu Chúa chảy xuống đỏ rói, từ bấy giờ đi là tin là có Chúa trời đất ạ. À.
Đỏ rói à?
Những cái giọt máu tươi nó đỏ chót. Dạ. Từ bấy giờ đi anh con mới tin. Có Chúa trời đất. Trước anh con không có tin.
Dạ. Con tên là gì?
Con tên là Trịnh Thị. Dàn bố mẹ con chết sớm hai mươi mấy năm rồi rồi. Con vào con ở với chị gái con, hiện nay bây giờ con ở Con Tum.
Con Tum, mà từ Con Tum con lặn lội đến đây bao nhiêu lần rồi?
Con bây giờ mới đến lần đầu tiên.
Rồi. Con đi đến đây rồi con cảm nhận như thế nào?
Con cảm nhận thấy vui sướng, mà con cảm nhận thấy là sẽ có một đấng tạo thành trời đất muôn vật muôn loài, con tin.
Con đạo gốc hay đạo rễ hay đạo gì?
Con mẹ con thì đạo gốc, bố con thì ngoại đạo.
Còn con?
Thì con trước thì con không tin, nhưng mà từ ngày Chúa chữa lành cho con là con tin sẽ có một đấng.
Rồi bây giờ con đã theo đạo chưa?
Làm từ ngày mà Chúa chữa lành cho con là con đi đọc lòng kinh lòng Chúa thương xót từ 3 giờ.
Vậy là con chưa có đạo, chưa rửa tội.
Dạ con rửa tội rồi ạ. Vâng.
Rửa tội từ bé.
Dạ vâng, con rửa tội từ bé, nhưng mà con vào đây là con sống với người không có đạo thì là thì con cũng chưa có tin là thật là có Chúa, nhưng mà Chúa chữa lành cho con là con tin là có Chúa.
Thôi cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi, đây, mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để về con nghe. Và con tặng cho thằng gì mà đỏ rói á. Anh trai con nha. Ờ, để cho nó tin hơn, anh con tin hơn về lòng thương xót Chúa. Đây, cái móc khóa Chúa và thánh nữ Faustina nha. Xin Chúa chúc lành cho con.
Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn.
Hallelujah. Hallelujah. À, thưa anh chị em, cái hình ảnh của người chị em mà chúng ta thấy một, mà hôm nay cũng nhiều người là đậu gốc, đậu rễ nhưng mà vẫn không có tin Chúa. Thế không? Nhiều lắm. Nhiều người ngày hôm nay tiếng là có đạo đấy nhưng mà có đi lễ đọc kinh bao giờ đâu. Hoặc là tiếng là có đạo đó mà có cầu nguyện bao giờ đâu. Tiếng là có đạo đó mà có tôn thờ Thiên Chúa đâu. Tiếng là có đạo đó mà có biết đến lòng thương xót Chúa bao giờ đâu. Nhiệm vụ của anh chị em, của tôi, của mỗi người chúng ta ngày hôm nay, như Chúa nói với thánh nữ Faustina, là phải làm sao đi loan báo, làm chứng cho mọi người biết về lòng thương xót Chúa. Và càng nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa bao nhiêu thì Chúa càng cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu. Và điều mà Chúa vui nhất là con người ta, những người con của Chúa đến đây, ra về và đi loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, đấy là cách thức mà chúng ta đi loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Vì nếu mà không làm công việc đó thì còn biết bao nhiêu người có đạo, biết bao nhiêu người đã được rửa tội mà thực sự có Chúa đâu, thưa anh chị em. Viên đá người thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, Thiên Chúa đã chọn lựa và làm cho quý giá, thì chúng ta lại làm ngược lại. Thiên Chúa chọn cái viên đá quý giá là Đức Giêsu ấy, chúng ta lại loại bỏ viên đá ấy ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Thay vì người ta loại bỏ, Thiên Chúa chọn lựa, ta làm ngược lại là Thiên Chúa chọn lựa, còn ta thì loại bỏ. Thiên Chúa chọn lựa những viên đá quý giá là chính Đức Giêsu Kitô để cho chúng ta chạy đến với Ngài, và để được ơn thì chúng ta lại loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc đời của mình để chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước. Để khi nào mà 11 căn bệnh nó đến, mà càng đi khám bệnh thì nó càng lói ra bao nhiêu bệnh, thì lúc đó mới chịu tin vào Chúa để cho Chúa ra tay, Chúa chữa lành cho mình. Thưa anh chị em, và nếu anh chị em đọc hết cái câu cuối này sẽ cảm thấy rằng là chúng ta là những người có phúc vô cùng. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn. Rõ không? Anh chị em đến đây không phải tự nhiên mà đến, mà là được Chúa tuyển chọn. Anh em là giống nòi được
tuyển chọn.
To lên, anh em là giống nòi được
tuyển chọn.
Được tuyển chọn, Chúa mới cho đến đây. Không phải ai đến đây cũng được đâu. Không phải ai muốn đến là đến. Không phải là ai muốn sao thì được như vậy. Không, nhưng mà phải được Thiên Chúa tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa. Anh em là dân thánh. Lặp lại, anh em là
dân thánh.
Anh em là dân riêng của Thiên Chúa. Thấy hạnh phúc chưa? Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là dân thánh, là dân riêng của Chúa. Để làm cái gì? Để loan truyền những kỳ công của Người. Anh chị em đang làm cái công việc làm chứng là loan truyền những kỳ công của Chúa đấy. Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối và đưa vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tăm tối và đưa vào miền ánh sáng diệu huyền. Những nơi tăm tối, những nơi mà anh em cảm thấy bao nhiêu năm bỏ Chúa, những nơi mà anh em cảm thấy bao nhiêu năm không được đi lễ, những nơi mà con cảm thấy con chả bây giờ con cầu nguyện, thì Chúa đã đưa tất cả ra khỏi miền tăm tối và đưa vào nơi ánh sáng diệu huyền, là chính giáo điểm tin mừng đây, để anh chị em ra về và loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa. Mỗi anh chị em ở đây là chứng nhân. Xin lỗi, chị nãy giờ chị giơ tay, bà nãy giờ bà giơ tay, ông nãy giờ ông giơ tay, chưa có thời giờ để mình lên. Có phải là mình không làm chứng được không? Không. Anh chị em ra về đi, loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Về mà đi loan báo cho hàng xóm, về mà loan báo cho công ty, về mà loan báo cho khu phố, về mà loan báo cho gia đình của mình những kỳ công Chúa đang thực hiện nơi mình. Và nói cho mọi người rằng là nếu muốn thấy, muốn nghe, muốn biết thì đi vào trong Facebook đó, tinthac.net đó, coi trực tiếp. Mỗi ngày chúng tôi đều có bài giảng trực tiếp trên Facebook tinthac.net đó. Anh chị em nói với nhau, mách cho nhau, loan truyền cho nhau cái phương tiện truyền thông đó, mở lên mà coi trực tiếp hàng ngày. Nếu chị em ở Con Tum, ở Bắc hay ở nước ngoài mà không biết được thì cứ mở cái Facebook tinthac.net đó mà coi, hoặc là anh chị em mở trên YouTube Giáo Điểm Tin Mừng để coi những bài giảng hàng ngày, hoặc là nói người ta là vào trên trang web Muối Cho Đời .info hoặc là tinthac.net để mà nghe, để mà đọc, để mà xem, để mà thấy, để mà cùng ngợi khen những điều kỳ diệu Chúa làm. Đó là công việc của chúng ta, là dân thánh, là dân riêng, là dân được lựa chọn để loan truyền những kỳ công Chúa làm cho mỗi người chúng ta. Amen. Mời anh xem đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.